Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 14 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh mục Nuncio Galantino, Giám đốc Văn phòng Phục vụ Quốc gia của Hội đồng Giám mục Italia về ngành cao học, thần học và khoa học tôn giáo. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày. Chứng từ của cha Philippe de Mures thuộc giáo phận Pergera, nước Pháp, về niềm hạnh phúc sống ơn gọi linh mục. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cám dỗ thứ ba Chúa Giêsu chịu trong hoang địa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
New York. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng tài trợ các chương trình bảo vệ sức khỏe tại các nước nghèo. Trong bài tham luận hôm 12 tháng 4 vừa qua, tại khóa họp thứ 43 của Ủy ban về Dân số và Phát triển, thuộc Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Migliore nhắc đến thống kê của Liên Hiệp Quốc, theo đó mỗi năm có nửa triệu bà mẹ chết trong lúc sinh con, và 99% các trường hợp này xảy ra tại các nước đang trên đường phát triển. Không những mạng sống của các bà mẹ ấy, nhưng cả mạng sống của các hài nhi cũng gặp bao nhiêu khó khăn sau đó. Rất tiếc là những cái chết ấy chỉ là mỏm băng sơn. Người ta ước lượng cứ một phụ nữ tử vong như thế, thì có hơn 30 phụ nữ khác phải chịu những thiệt hại dài hạn về sức khỏe do việc sinh sản gây ra. Vị đại diện Tòa Thánh ghi nhận rằng, các chuyên gia sản khoa đều đồng ý rằng các bà mẹ cần được săn sóc trong thời kỳ thai nghén, được những người chuyên môn giúp đỡ trong lúc sanh con và săn sóc khi gặp những biến chứng đe dọa sinh mạng. Nhưng các chương trình nhắm cung cấp các dịch vụ giúp các bà mẹ và hài nhi sống sót khi thai nghén rất ít được tài trợ. Ngoài ra còn có hiện tượng các nhân viên y tế, các bác sĩ từ các nước nghèo di cư sang các nước giàu, làm mất đi các chuyên viên y tế cần thiết để cải tiến hệ thống săn sóc sức khỏe tại các nước nghèo.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Migliore nói đến tình trạng nguyên trong năm 2008. Trên thế giới có hơn 243 triệu người bị sốt rét ngã nước, đưa tới sự thiệt mạng của hơn 800.000 người. Cũng vậy, các thứ bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh do thiếu dinh dưỡng gây ra, khiến cho bao nhiêu trẻ em tại các nước nghèo bị thiệt mạng. Đó là những bệnh có thể chữa trị và tránh được. Những bệnh này đã bị loại trừ từ lâu tại các nước đã phát triển, nhưng còn hoành hành tại các nước đang trên đường phát triển. Vì thế, tình liên đới hoàn vũ là điều cần thiết để bảo đảm cho các trẻ em nghèo được thuốc men và dinh dưỡng cần thiết. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Migliore cũng nói đến sự dấn thân của nhiều nhà thương và bệnh xá công giáo, tiếp tục đi tiên phong trong việc săn sóc sức khỏe sơ đẳng cho dân chúng, đặc biệt là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Roma, Ủy ban Quốc tế điều tra về vấn đề Đức Mẹ có hiện ra tại Mễ Du hay không, đã nhóm họp tại Roma ngày 26 tháng 3 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma. Trong thông cáo công bố hôm qua 13 tháng 4, Ủy ban cho biết thành viên của Ủy ban gồm có 4 Hồng Y, trong đó có Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Vinko Pulis, Tổng giám mục Sarajevo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bosnia-Herzegovina. Ngoài ra có Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh và 10 linh mục thành viên và chuyên gia khác. Kết luận về cuộc điều tra sẽ được đệ trình Bộ Giáo lý Đức tin. Các vụ gọi là Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina với 6 thiếu niên công giáo Croat bắt đầu từ tháng 6 năm 1981 và cho đến nay vẫn còn tiếp diễn. Đức giám mục địa phương luôn phủ nhận tính chất siêu nhiên của các sự kiện này, nhưng các tín hữu vẫn tuốn đến hành hương tại làng Mễ Du.
Santiago, hôm 12 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp gỡ Hội đồng Giám mục Chile, nhân dịp các vị khai mạc khóa họp toàn thể thứ 99 tại Giáo hoàng Đại chủng viện Santiago. Đức Tổng Giám mục Alejandro Goiz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, đã nhiệt liệt cảm ơn Đức Hồng Y quốc vụ khanh đã đến viếng thăm nước này nhân dịp kỷ niệm 200 năm độc lập và đặc biệt thăm các vùng bị động đất mới đây. Đức Tổng Giám mục cũng ca ngợi đường hướng rất rõ ràng do Đức Thánh Cha đề ra để đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Về phần Đức Hồng Y Bertone, Ngài bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sức sinh động của giáo hội tại Chile, đồng thời kêu gọi các giám mục đặc biệt tháp tùng các linh mục của mình trong tinh thần của năm linh mục, giúp các linh mục sống thừa tác vụ đã lãnh nhận trong vui tươi, khơi dậy lòng nhiệt thành mục vụ, quảng đại dấn thân phục vụ các cộng đoàn đã được ủy thác cho mình. Trong cuộc họp báo sau đó, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh đã trả lời nhiều câu hỏi của giới báo chí, kể cả những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, nạn lạm dục trẻ em là một thứ bệnh xảy ra nơi mọi lớp người, và chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ nơi các linh mục. Dù vậy, lối hành xử tiêu cực của các linh mục mắc phải tệ nạn này thật là rất trầm trọng và gây ra gương mù.
Đức Hồng Y Bertone cũng mạnh mẽ phê bình tờ New York Thời báo ở Mỹ và nói rằng tờ báo này đã ngưng đưa tin tức về các vấn đề của thế giới và chỉ lo tấn công giáo hội công giáo. Đức Hồng Y nói, chúng tôi không muốn đặt một màn im lặng bao phủ trên các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, nhưng chúng tôi hy vọng rằng chiến dịch này chấm dứt. Không phải chúng tôi nói những điều đó. Đức Hồng Y nhắc đến bài báo Wall Street Journal ở New York, phê bình tờ New York Thời báo và nói rằng, ở đây tôi có một bài của báo Wall Street Journal số ra ngày 6 tháng 4 vừa qua, phê bình tờ New York Thời báo và khẳng định rằng tờ báo lớn này đã xuống thấp giường nào. Đó là một tờ báo dâm ô vì nó không còn là một tờ thông tin nữa. Đó cũng là lời quả quyết của báo Jerusalem Post. Và Đức Hồng Y Bertone kết luận rằng, nay đã đến lúc cần phải chấm dứt các cuộc tấn công chỉ nhắm vào giáo hội công giáo mà thôi.
Roma, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm giáo hoàng, mừng vào ngày 19 tháng 4 tới đây, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia mời gọi tất cả các cộng đoàn tín hữu gia tăng cầu nguyện và gắn bó với Đức Thánh Cha là trung tâm hiệp nhất và là dấu chỉ hữu hình về sự hiệp thông. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Italia mời gọi các tín hữu chọn những hình thức thích hợp nhất như thánh lễ, phụng vụ lời Chúa, canh thức cầu nguyện và đọc kinh mừng côi để cảm tạ Thiên Chúa vì giáo huấn sáng suốt và chứng tá rạng ngời của Đức Thánh Cha. Đồng thời các giám mục cũng khẳng định rằng, trong giờ phút thử thách này, giáo hội tại Italia không được lỗi nghĩa vụ thanh tẩy, cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục cũng như những kẻ đã phạm những tội ác đáng kinh tởm như thế. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Italia mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban thêm nhiều năng lực mới để tăng cường công tác giáo dục được nâng đỡ nhờ sự tận tụy của các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân hằng ngày dấn thân trong những hoàn cảnh khó khăn hơn.
New Delhi, các giáo hội Kitô Ấn Độ e ngại rằng những người cùng Đinh Dalit Kitô bị loại bỏ trong cuộc kiểm tra dân số tại nước này. Hôm 1 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Ấn, ông Paliniappan Chidambaram, tuyên bố mở cuộc kiểm tra dân số lớn nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Theo đó, mỗi người định cư trên đất Ấn, dù không phải là công dân Ấn, tuổi từ 15 trở lên sẽ phải chịu cuộc đo lường sinh học như chụp hình, lấy dấu tay, vân vân. Để thi hành cuộc kiểm tra toàn dân Ấn, được ước lượng vào khoảng 1 tỷ 200 triệu người, chính quyền trung ương gửi 2 triệu 500 ngàn nhân viên đi đến hơn 630 ngàn làng mạc và 7 ngàn thành thị. Theo chính quyền, công trình này sẽ kéo dài hơn 11 tháng. Sau đó mọi người dân Ấn lần đầu tiên trong lịch sử được cấp một thẻ căn cước, nhờ đó họ sẽ không phải xuất trình bao nhiêu thứ giấy tờ khác để chứng minh căn cước của mình. cuộc kiểm tra mới được gọi là Census 2011 là cuộc kiểm kê thứ 15 được thực hiện tại Ấn Độ kể từ thời thuộc địa. Các giáo hội Kitô Ấn thoạt đầu ủng hộ cuộc kiểm tra vì coi đây là một biện pháp thẩm định các nhu cầu của dân chúng, nhưng nay tỏ ra lo ngại về vấn đề các tín hữu Kitô gốc Dalit cùng đinh. Thực vậy, mặc dù chính phủ Ấn cam kết không ghi giai cấp trong cuộc kiểm tra, ngoại trừ tại bang Bengale, nhưng các nhân viên kiểm tra vẫn được yêu cầu xếp loại dân chúng, nhất là những người được nâng đỡ như những người Dalit theo Ấn giáo, Đạo Sích và Phật giáo. Theo luật, những người Dalit theo Kitô giáo và Hồi giáo không được chính quyền giúp đỡ, viện cớ rằng hai đạo này không nhìn nhận chế độ giai cấp. Vì thế các giáo hội Kitô e ngại rằng có nhiều tín hữu Kitô Dalit sẽ không khai báo tôn giáo của mình để có thể được chính phủ trợ cấp.
Valladolid, Chủ nhật 18 tháng 4 tới đây, giáo hội sẽ có thêm một chân phước mới. Đó là cha Bernardo Francisco de Hoyos y de Sena, dòng tên người Tây Ban Nha. Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước lúc 10 giờ rưỡi sáng tại thành phố Valladolid. Cha Bernardo sinh cách đây 299 năm tại tỉnh Valladolid, gia nhập dòng tên năm lên 15 tuổi. Trong thời gian học thần học, thầy Bernardo được biết về việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu qua cuốn sách của cha José de Ganlifet, dòng tên, và bắt đầu cầu nguyện để lòng sùng mộ này được phổ biến tại Tây Ban Nha và Mỹ Châu Latin, đồng thời cầu xin cho lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu được thiết lập. Sau khi thụ phong linh mục năm 24 tuổi, cha Bernardo hăng say hoạt động để cổ võ lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, nhưng chỉ 10 tháng sau đó, cha ngã bệnh thương hàn và qua đời ngày 29 tháng 11 cùng năm 1735. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 20.000 tín hữu tham dự lễ tôn phong chân phước cho cha Bernardo tại quảng trường Colon ở thành phố Valladolid, với sự tham gia của khoảng 30 hồng y và giám mục. Nhân dịp lễ tôn phong này, hiện có một hội nghị quốc tế đang nhóm họp tại Valladolid, với sự tham dự của các nhà thần học, chuyên gia kinh thánh và tu đức, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 này, về đề tài Chúa đã tỏ cho tôi trái tim Ngài.
Rio de Janeiro, Hội đồng Giám mục Brazil phát động chiến dịch liên đới với các nạn nhân lũ lụt, làm cho hàng ngàn người bị thiệt mạng trong những ngày qua tại bang Rio de Janeiro. Mưa lũ đổ xuống từ ngày 6 tháng 4 vừa qua, tạo nên lụt lội đã làm cho hơn 250 người chết và hàng ngàn người không còn nhà cửa. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Orani Chao Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha được thông báo rõ ràng về hậu quả thê thảm do lũ lụt gây ra, và Ngài cầu xin Chúa nâng đỡ gia đình các nạn nhân, những người bị thương cũng như những người bị mất sản nghiệp. Hội đồng giám mục Brazil cũng mời gọi các tín hữu tích cực tham gia các chiến dịch liên đới do Tổng giáo phận Rio de Janeiro và Niterói phát động để cứu trợ các nạn nhân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục Nunzio Galantino, Giám đốc Văn phòng Phục vụ Quốc gia của Hội đồng Giám mục Italia về ngành cao học, thần học và khoa học tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 3 vừa qua, Đại hội Toàn quốc lần thứ hai của các vị chủ tịch các phân khoa thần học và giám đốc Học viện Cao học Khoa học Tôn giáo đã diễn ra tại khách sạn Jolie Midas ở Roma. Đại hội có đề tài là Con đường của các học viện cao học khoa học tôn giáo, các duyệt xét và viễn tượng. Tham dự đại hội đã có 150 vị chủ tịch phân khoa thần học và giám đốc các học viện cao học khoa học tôn giáo, đại diện cho 2.500 giáo sư và hơn 14.000 sinh viên. Từ đại hội toàn quốc lần thứ nhất triệu tập hồi năm 2008 đã có thêm các yếu tố mới, đó là huấn thị của Bộ Giáo dục và một thông tư của Hội đồng Giám mục Italia. Đức cha Franco Giulio Brambilla, Chủ tịch Ủy ban đặc trách cao học thần học và khoa học tôn giáo, đã khai mạc và kết thúc đại hội. Linh mục Nuncio Galantino, Giám đốc Văn phòng Phục vụ Quốc gia của Hội đồng Giám mục Italia về ngành cao học thần học và khoa học tôn giáo, đã giới thiệu phần đầu của đại hội về đề tài từ dự án tới việc thực hiện. Sau đó là các bài thuyết trình của các vị chủ tịch và giám đốc các phân khoa thần học và học viện cao học khoa học tôn giáo vùng Triveneto, Rimini và Palermo. Trong số các vị thuyết trình cũng có Đức Tổng Giám mục Jean-Louis Bruges, Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo. Phần 2 của đại hội có đề tài là các nghiên cứu chuyên biệt, một cơ may. Trong số các thuyết trình viên cũng có Đức cha Mariano Crociata, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Ông Giovanni Silvestri đặc trách văn phòng vi tính của Hội đồng Giám mục Italia, cùng với giáo sư Leo Spadaro, đã thuyết trình về việc sử dụng kỹ thuật vi tính cho việc nghiên cứu và dạy học.
Italia được chia thành 19 vùng khác nhau, trong các vùng thuộc miền Bắc gồm Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino, Friuli, Veneto, Emilio Romagna, có tất cả 29 phân khoa thần học. Trong vùng thuộc miền Trung gồm Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, có tất cả 11 phân khoa thần học. Riêng tại Roma có 6 học viện cao học khoa học tôn giáo là Albolinare, Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae Auxilium, Redemptor Hominis và Regina Apostolorum. Trong vùng thuộc miền Nam gồm Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna và Sicilia có 29 phân khoa thần học. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh mục Nuncio Galantino, Giám đốc Văn phòng Phục vụ Quốc gia của Hội đồng Giám mục Italia, về ngành cao học, thần học và khoa học tôn giáo về đại hội nói trên. Thưa cha, từ đại hội thứ nhất hồi năm 2008 tới nay, đã có 2 tài liệu được công bố, đó là huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo và thông tư của Hội đồng Giám mục Italia. Chúng đã đưa thêm ra các yếu tố nào, thưa cha?
Thông tư của Hội đồng Giám mục Italia tìm cách đưa ra một vài xác định thích ứng với tình hình tại Italia hiện nay. Đây là các xác định mà tài liệu của Bộ Giáo dục Công giáo đã đề nghị với các hội đồng giám mục quốc gia. Trong số các đề nghị đó có việc xác định văn bằng tiến sĩ cho các khoa học tôn giáo và văn bằng tiến sĩ bác lãm cho các khoa học tôn giáo, cũng như việc cần thiết mỗi học viện cao học khoa học tôn giáo phải liên lạc với phân khoa thần học địa phương. Mục đích là để tạo ra một mạng lưới ích lợi cho việc trao đổi giữa các đại biểu đặc trách việc đào tạo hàng giáo sĩ và giáo dân.
Nghĩa là đã có nỗ lực minh giải các điều lệ trong lĩnh vực này.
Đúng thế, và đây không phải là điều ít ỏi liên quan tới các cơ cấu, vì trong một vài trường hợp, các cơ cấu này đã gặp các khó khăn trong việc điều hành, chẳng hạn như việc xác định các chương trình học với các môn học hay trong việc điều hành các chuyển tiếp giữa các lộ trình hay các học viện, vân vân.
Như thế, đại hội đã đặt nền tảng cho các dự phóng trong tương lai, có đúng thế không, thưa cha? Vậy thì có điều gì đang chờ đợi các vị phụ trách?
Vâng, đây là lúc cần phải dấn thân một cách cương quyết với mục đích làm cho các học viện cao học khoa học tôn giáo giải quyết nhiệm vụ đã được tiến trình Bologna thừa nhận cho chúng để tạo ra khoảng trống Âu Châu cho lĩnh vực cao học. Và chúng có thể là điểm tham chiếu đáng tin cậy đối với cộng đoàn giáo hội và môi trường văn hóa hiện đại. Dĩ nhiên các điều luật không thôi không đủ, mà cần phải đưa ra các chương trình học và liệt kê ra các văn bản tham chiếu nữa. Cần phải có các đầu óc biết suy tư một cách lớn lao, sẵn sàng đánh cá và hiện thực dự án, liên quan tới việc quản trị cũng như việc phục vụ đức tin và nền văn hóa.
Hai vị giáo hoàng cuối cùng là Đức John Paul II và Đức Đương Kim Biển Đức XVI đã thường khích lệ việc phục vụ bác ái trí thức và trao ban lý lễ cho đức tin Kitô. Các định hướng mà Hội đồng Giám mục Italia đã đề ra cho 10 năm tới nhấn mạnh rất nhiều trên sự cấp thiết giáo dục. Ngoài ra còn có dự án văn hóa, các vị chủ tịch các phân khoa thần học và giám đốc các học viện cao học khoa học tôn giáo cảm thấy mình được mời gọi như thế nào?
Tôi thấy đang mở ra các viễn tượng hoạt động đặc biệt phong phú. Bên cạnh các định hướng nói trên cũng còn có tài liệu Hội đồng Giám mục Italia mới công bố về giáo hội và miền Nam Italia tựa đề cho một đất nước liên đới. Theo tôi có một vài đoạn trực tiếp kêu gọi các học viện cao học khoa học tôn giáo và các tài liệu này chứa đựng các đề nghị phù hợp với bản chất và mục đích của các học viện.
Cha có thể đơn cử vài thí dụ không?
Vâng, chẳng hạn như các giám mục khẳng định rằng các tác nhân chính của sự phát triển không phải là các phương tiện kinh tế, nhưng là con người, phải được đào tạo. Điều này đòi buộc sự dấn thân cho một đề nghị mới qua việc tái sinh các môi trường giáo dục. Thế rồi các giám mục cũng nhấn mạnh rằng việc rộng mở ý niệm lý trí là điều không thể thiếu cho giải pháp của các vấn đề xã hội và kinh tế.
Đây là một nhiệm vụ khó khăn, có đúng thế không, thưa cha?
Dĩ nhiên nó là nhiệm vụ khó khăn rồi. Nhưng phải phản ứng chống lại một khuynh hướng hạ thấp phẩm chất của các lộ trình giáo dục mà các giám mục than phiền, bằng cách thăng tiến khả năng nhìn xa hơn một vài mô thức tân tiến hóa. Để tiến tới phía vô hình của thực tại, tôi không tin rằng có thể giải quyết vấn đề bằng cách thêm một vài môn học có thể tự do lựa chọn có các đề tài nhắc tới việc phát triển miền Nam hay sự cấp thiết giáo dục. Chúng sẽ chỉ giống như một vài mảnh vải nóng đắp trên ngực của một bệnh nhân bị bệnh lạnh phổi trầm trọng.
Các cuộc họp trong ngày thứ hai của đại hội nhắm các mục đích nào, thưa cha?
Chúng tôi cùng nhau làm việc để trao ban cho các học viện cao học khoa học tôn giáo một căn cước xác định hơn và một cơ cấu có khả năng đáp ứng mức độ đòi hỏi của đại học. Lộ trình không phải là dễ dàng, bởi vì đây là việc từ một điều hành hầu như hoàn toàn dựa trên sự thiện nguyện bước sang một việc điều hành đòi hỏi việc đầu tư nhân lực và kinh tế rất đáng kể.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Linh mục Nunzio Galantino, Giám đốc Văn phòng Phục vụ Quốc gia của Hội đồng Giám mục Italia về ngành cao học, thần học và khoa học tôn giáo. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của cha Philip thuộc giáo phận Bergerac, nước Pháp, về niềm hạnh phúc sống ơn gọi linh mục.
Sau đây là chứng từ của cha Philippe de Mour, cha sở giáo xứ Saint-Jacques-du-Coz thuộc giáo phận Bergerac bên nước Pháp. Nếu tôi có thể quả quyết một điều gì đó, thì tôi xin quả quyết rằng tôi đang đi trên con đường mà Chúa muốn tôi đi. Ơn gọi linh mục của tôi xuất phát từ một cuộc tĩnh tâm. Qua đó, tôi được gặp gỡ Thiên Chúa. Và cuộc gặp gỡ đã để lại nơi tôi một niềm hạnh phúc bao la. Thế nhưng, từ cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ ấy đến quyết định chọn cuộc sống linh mục là một con đường dài. Bởi lẽ, thời gian trôi qua tính đến 10 năm trời. Sau đó, tôi mới chính thức xin Đức Giám mục cho tôi gia nhập Đại chủng viện. Trong thời gian 10 năm này, tôi cứ do dự đợi chờ một dấu hiệu tỏ tường Thiên Chúa gửi đến để minh chứng Ngài gọi tôi. Thế nhưng, dấu hiệu lạ không đến. Đúng ra thì Thiên Chúa muốn tôi là một chọn lựa hoàn toàn tự do. Sau cùng thì tôi cũng nhận ra tiếng gọi thâm trầm nhất của Thiên Chúa. Lúc ấy tôi là phi công khu trục thuộc về ngành không quân của quân lực Pháp. Đúng là một nghề khác thường đáng mơ ước. Thế nhưng, tôi không có cảm tưởng mình đã bỏ lỡ một giấc mộng đẹp, bởi vì tôi đã chọn lựa một cái gì cao cả hơn. Tôi đã chọn tình yêu Thiên Chúa, trao ban cho tôi hạnh phúc. Niềm xác tín tôi đang đi đúng con đường Thiên Chúa muốn tôi đi, thật ra đến từ nhận xét của các con trên bổn đạo của tôi. Họ ngạc nhiên nói với tôi, chúng con thấy rõ cha được hạnh phúc trong thiên chức linh mục. Tính tôi hơi thiếu tự tin nên tôi cần sự khích lệ của những người sống chung quanh. Chỉ có một điều khiến tôi an tâm tiến bước, đó là trên con đường tôi đã chọn, Thiên Chúa luôn luôn ở cùng tôi. Cha Philippe de Mour trình bày tiếp. Thế nhưng bên trên niềm hạnh phúc chính yếu ấy còn có cái thực tại của cuộc sống thường ngày. Thế là có khi hạnh phúc tràn đầy, nhưng cũng có lúc không thiếu khó khăn. Khi ấy, hạnh phúc trở thành một điều chờ mong, hay như là một điều chắc chắn bị che mờ. một trong những khó khăn tôi gặp phải trong cuộc sống của một cha sở là việc phân chia đúng đắn và quân bình thời khóa biểu. Đôi lúc tôi cảm thấy lúng túng khi phải phân định cái gì phải làm trước, cái gì phải làm sau. Và đôi lúc tôi cũng không biết phải từ chối như thế nào, bởi vì tôi cũng phải dành riêng thời giờ cho cuộc sống thiêng liêng của tôi. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy có quá nhiều công việc phải làm và không thể nào đáp ứng hết mọi đòi hỏi đối với một cha sở. Nhưng tôi cũng cảm thấy an ủi, bởi vì không phải chỉ riêng tôi, mà có nhiều cha sở khác cũng gặp khó khăn như tôi. Đặc biệt, tôi cảm thấy bất lực khi đứng trước các nỗi thống khổ đau thương của người khác. Trong những trường hợp ấy, tôi chỉ biết tỏ ra thông cảm và im lặng chia sẻ nỗi buồn. Tôi là một cha sở miền quê, chính tôi lựa chọn khung cảnh đồng nội, bởi lẽ tôi sinh ra và lớn lên nơi thành phố. Giờ đây tôi tận hưởng bầu khí trong lành của miền thôn dã. Thêm vào đó, sứ đạo miền quê mang dáng dấp thân mật của một bầu khí gia đình, dẫu rằng con số tín hữu thực hành đạo rất thấp, chỉ vào khoảng 1%. Đây là một âu lo rất lớn cho giáo hội công giáo tại Pháp. Giáo hội cần phải tái truyền giáo cho chính con trên bổn đạo của mình và rộng mở tiếp đón mọi người. Điều này tạo cho tôi cơ hội tiếp xúc với những người sống chung quanh. Chính cộng đoàn sứ đạo cống hiến một ý nghĩa đích thực cho cuộc đời linh mục của tôi. Cho dầu tôi có trốn ẩn nơi đâu đi nữa, hoặc chỉ là che sợ trong một thời gian ngắn, thì vẫn không sao hết, bởi vì cộng đoàn sứ đạo thân yêu luôn luôn là điểm tựa cho chính chủ thể linh mục của tôi. Đọc kinh cầu cho các linh mục. Lạy Chúa Giêsu là linh mục cao trọng, là đấng tế lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng trái tim cực thánh Chúa mà lập ra chức vị linh mục. Thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các linh mục những dòng nước trường sinh, bởi lòng thương yêu vô cùng trái tim Chúa. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các linh mục và dùng các ngài mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các linh mục được hoàn toàn giống Chúa mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành, làm những việc xưa Chúa đã làm mà cứu cho người ta được rỗi. Lại đấng cứu chuộc loài người, xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng xa xuống vực sâu. Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội và những kẻ yếu đuối nhát hèn đang rên rỉ than khóc vì không có linh mục coi sóc giữ gìn. Xin Chúa dùng các linh mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà hành động và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cám dỗ thứ ba Chúa Giêsu chịu trong hoang địa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài trước đây chúng tôi đã gửi đến quý vị giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về hai cám dỗ đầu tiên Chúa Giêsu đã chịu trong hoang địa. Ma quỷ xúi dục ngài biến đá thành cơm bánh, rồi hắn dụ ngài gieo mình xuống từ trên nóc đền thờ. Những giải thích này được Đức Thánh Cha trình bày trong cuốn Đức Giêsu thành Nazareth. Ngoài việc giải thích ý nghĩa, ngài còn áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể của con người ngày nay nữa. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị giải thích của ngài về cám dỗ thứ ba còn lại. Đức Thánh Cha viết, chúng ta bàn đến cám dỗ thứ ba là tột đỉnh trong toàn thể trình phật về các cơn cám dỗ. Ma quỷ đưa Chúa vào một thị kiến trên một ngọn núi cao. Hắn chỉ cho ngài thấy tất cả các vương quốc trên trái đất, với sự huy hoàng của các nước này, và đề nghị trao tặng ngài quyền thống trị thế giới. Hắn ngụ ý với ngài rằng, phải chăng đó chẳng phải là sứ mạng của Đấng Thiên Sai hay sao? Ngài chẳng phải là vua trần thế quy tụ toàn thế giới thành một đại vương quốc an bình và thịnh vượng sao? Và cũng như cám dỗ về việc hóa bánh, có hai sự kiện tương ứng trong cuộc đời Chúa Giêsu, đó là sự hóa bánh ra nhiều và bữa tiệc ly, thì ở đây cũng xảy ra như vậy. Đó là Chúa Giêsu phục sinh tập hợp các môn đệ trên núi. Khi ấy Chúa nói với họ, mọi quyền bính trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Hai khía cạnh mới mẻ và khác biệt ở đây là Chúa có quyền trên trời dưới đất, và chỉ có ai có quyền như thế thì mới có quyền bính thực sự, quyền bính cứu độ. Nếu không có trời cao thì quyền bính trần thế vẫn luôn mơ hồ và mong manh. Chỉ có quyền bính nào theo tiêu chuẩn và tùy thuộc sự phán đoán của trời cao, tức là của Thiên Chúa, thì mới trở thành quyền bính với mục đích mưu điều thiện. Và chỉ có quyền bính nào được sự chúc lành của Thiên Chúa thì mới đáng tín nhiệm. Ngoài khía cạnh đó còn có thêm một khía cạnh khác nữa. Chúa Giêsu có quyền bính ấy trong tư cách Ngài là Đấng Phục Sinh, nghĩa là quyền bính ấy đòi phải có thập giá, tức là Ngài đã chịu chết. Quyền bính ấy đòi phải có một ngọn núi khác, đó là Golgotha, nơi Ngài đã chịu chết treo trên thập giá, bị loài người chế nhạo và bị những người thân bỏ rơi. Vương quốc của Chúa Kitô khác với các nước trần thế và sự huy hoàng của chúng mà Satan phô bày trước mặt Ngài. Vinh quang ấy, như ý nghĩa của danh từ Doxa trong tiếng Hy Lạp chỉ rõ, chỉ là cái vẻ bề ngoài tan biến đi. Nước Chúa Kitô không có thứ huy hoàng như vậy. Nước Chúa tăng trưởng qua lời giảng khiêm tốn của những người đồng ý trở thành môn đệ Chúa, được chịu phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi và tuân giữ các giới răn của Chúa.
Nhưng chúng ta hãy trở lại cơn cám dỗ thứ ba. Nội dung cám dỗ này trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta thấy nó mặc một hình thức mới qua dòng lịch sử. Đế quốc Kitô giáo chẳng bao lâu tìm cách biến đức tin thành một yếu tố chính trị để thống nhất đế quốc. Vì thế, nước Chúa Kitô đã phải mặc hình thức một vương quốc chính trị với sự huy hoàng của nước này. Sự suy nhược của đức tin, sự suy yếu trần thế của Chúa Giêsu Kitô phải được nâng đỡ bằng quyền bính chính trị và quân sự. Qua dòng thời gian, cám dỗ ấy, tức là cám dỗ muốn bảo đảm đức tin bằng quyền lực, luôn tái diễn dưới những hình thức khác nhau và đức tin luôn gặp nguy cơ bị bóp nghẹt vì sự gắn bó với quyền lực. Cuộc chiến đấu cho tự do của giáo hội không thể đồng hóa với bất kỳ cơ cấu chính trị nào và phải thi hành trong mọi thời đại. Sự hòa đồng giữa đức tin và quyền lực chính trị luôn có một giá phải trả. Đó là đức tin phải phục vụ cho quyền bính và phải uốn mình tuân theo các tiêu chuẩn của quyền bính. Giải pháp thứ hai ở đây có một hình thức khiêu khích trong trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Trong tột đỉnh cuộc xét xử, quan Phi-la-tô cho dân chọn một trong hai người, Chúa Giêsu và tên trộm cướp Ba-ra-ba. Một trong hai người sẽ được trả tự do. Nhưng Ba-ra-ba là ai? Thường chúng ta chỉ nghe những lời của tin mừng theo Thánh Gioan, Ba-ra-ba là một tên cướp. Nhưng trong tiếng Hy Lạp, từ tên cướp trong hoàn cảnh chính trị thời đó ở Palestine có thể có một ý nghĩa đặc biệt. Trong trường hợp ấy, từ này có thể chỉ một kháng chiến quân. Ba-ra-ba đã tham gia cuộc nổi dậy. Và trong bối cảnh đó, hắn bị cáo về tội giết người. Khi Matthew nói rằng Ba-ra-ba là một tù nhân nổi tiếng, Thánh Nhân nói rằng ông ta là một trong những chiến binh được biết đến nhiều nhất trong nhóm kháng chiến. Có lẽ ông ta thực là thủ lãnh của nhóm nổi loạn. Nói khác đi, Ba-ra-ba là một nhân vật cứu thế. Sự chọn lựa giữa Chúa Giêsu và Ba-ra-ba không phải là điều tình cờ. Hai nhân vật cứu thế, hai hình thức của chủ nghĩa cứu thế đối nghịch với nhau. Sự kiện này càng trở nên hiển nhiên hơn nếu chúng ta xét từ Bar-Abbas, có nghĩa là con của cha. đó là một danh xưng tiêu biểu của thời cứu thế, là danh xưng tôn giáo của một trong những thủ lãnh nổi bật của phong trào cứu thế. Cuộc chiến cứu thế rộng lớn cuối cùng của người Do Thái được tiến hành vào năm 132 do ông Bar Kocha, con của vì sao. Chính sự cấu thành danh xưng ấy diễn tả ý hướng.
Qua giáo phụ Origen, chúng ta học thêm được một chi tiết hay. Trong nhiều thủ bản phúc âm cho đến thế kỷ 13, người được nói đến ở đây tên là Giê-xu Barabba, Giê-xu con của cha. Người này được coi như một thứ bản ngã thứ hai của Chúa Giê-xu. Ông ta theo đuổi cùng một chủ trương, nhưng với phương thức hoàn toàn khác hẳn. Vì thế ở đây có sự chọn lựa giữa một đấng Messia dẫn đầu cuộc đấu tranh, hứa hẹn tự do và vương quốc riêng, và bên kia là một Đức Giê-xu huyền bí, loan báo con đường đạt tới sự sống là đánh mất chính mạng sống của mình. Vậy thì có gì lạ khi đám đông dân chúng thích Barabba hơn? Nếu ngày nay chúng ta phải chọn lựa giữa hai người như thế, thì Đức Giê-xu thành Nazareth, con của mẹ Maria, con của Chúa Cha, có cơ may được chúng ta chọn hay không? Và chúng ta có thực sự biết Chúa Giê-xu hay không? Chúng ta có hiểu Ngài không? Phải chăng chúng ta chẳng dám dấn thân tìm biết Ngài hơn một cách hoàn toàn mới mẻ hôm qua cũng như hôm nay hay sao? Tên cám dỗ không thô lỗ khờ dại đến độ trực tiếp đề nghị chúng ta thờ lại ma quỷ. Hắn chỉ đề nghị chúng ta quyết định chọn theo cái gì là hợp lý, chọn theo ưu tiên về một thế giới có kế hoạch và tổ chức, trong đó Thiên Chúa chỉ là vấn đề riêng tư. Ngài có thể có chỗ đứng riêng, nhưng không được can thiệp vào những vấn đề thiết yếu của chúng ta. Tác giả Solovyev đã dành cho Quỷ Vương một cuốn sách tựa đề Con đường mở rộng đến hòa bình và an sinh của thế giới. Sách này có thể nói là đã trở thành kinh thánh mới và có nội dung chủ yếu là tôn thờ sự an sinh sung túc và sự kế hoạch hóa hợp lý. Như thế, cám dỗ thứ ba mà Chúa Giê-xu phải chịu trở thành một cám dỗ cơ bản liên quan tới câu hỏi vị cứu thế phải làm gì. Cám dỗ này thấm nhập toàn thể cuộc đời của Chúa Giê-xu. Trong một khúc canh quyết định trong hành trình của Ngài, cám dỗ ấy lại xuất hiện tỏ tường. Thánh Phê-rô trước đó đã nhân danh các môn đệ khác tuyên xưng Đức Giê-xu là Đức Messia, là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Qua đó, thánh nhân biểu lộ niềm tin kiến tạo giáo hội và khai mào cộng đoàn đức tin mới dựa trên Chúa Kitô. Nhưng chính trong lúc chủ yếu ấy, trong đó có sự đối chiếu giữa ý kiến của dân chúng, có biểu lộ tri thức quyết định và nổi bật về Chúa Giê-xu, và như thế là bắt đầu hình thành gia đình mới. Và thế là tình cám dỗ xuất hiện, nguy cơ thực hiện ngược lại mọi sự. Chúa Giê-xu giải thích ngay rằng, quan niệm về Đức Messia phải được hiểu từ sứ điệp ngôn sứ trọn vẹn, không có nghĩa là chiếm quyền lực trần thế, nhưng là thập giá và cộng đoàn hoàn toàn khác nảy sinh từ thánh giá.
Nhưng Thánh Phê-rô không hiểu điều đó như thế. Phúc âm kể lại, Phê-rô kéo Đức Giê-xu ra một nơi riêng để bắt đầu phản đối và nói rằng, xin Thiên Chúa giúp Thầy tránh thoát được điều đó, điều ấy không bao giờ xảy ra cho Thầy. Chỉ khi nào chúng ta đọc những lời ấy trong bối cảnh trình thuật các cuộc cám dỗ như nó tái xuất hiện vào lúc quyết định, thì chúng ta mới hiểu câu trả lời nghiêm khắc không thể tưởng tượng được của Chúa Giê-xu. Hỡi Sa-tan, hãy tránh xa khỏi ta. Ngươi là cớ vấp phạm của ta, vì ngươi không suy nghĩ như Thiên Chúa, nhưng như lời người. Đế quốc Kitô giáo hoặc triều đại giáo hoàng trần thế ngày nay chính là giải thích Kitô giáo như một công thức để đạt tiến bộ và nhìn nhận công ích như mục tiêu đích thực của mỗi tôn giáo và cũng là của Kitô giáo. Ngày nay, cám dỗ ấy xuất hiện dưới hình thức câu hỏi, vậy Chúa Giê-xu mang lại cái gì nếu không làm trỗi lên một thế giới tốt đẹp hơn? Phải chăng đó không phải là nội dung niềm hy vọng cứu thế sao? Trong Cựu Ước, có hai đường hướng hy vọng quyện lấy nhau. Một là mong đợi một thế giới an bình, sói nằm bên chiên con, trong đó các dân tộc trên thế giới tiến về núi Sion và theo lời tiên tri. họ sẽ biến gươm giáo thành lưỡi liềm, biến đao thành lưỡi hái. Nhưng cạnh đó có viễn tượng người tôi tới đau khổ của Thiên Chúa, đấng Messiah cứu độ bằng cách chịu đựng sự khinh rẻ và đau khổ. Trong suốt hành trình của Ngài và trong các cuộc nói chuyện sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đã phải chứng tỏ cho các môn đệ rằng Môi-se và các ngôn sứ đã nói về Ngài. Ngài không có quyền bính gì bề ngoài, ngoài con người đau khổ, chịu đóng đanh và sống lại. Ngài phải chứng tỏ những lời hứa được viên mãn như thế. Hỡi những người ngốc và tâm hồn chậm tin lời các ngôn sứ. Chúa nói như thế với các môn đệ trên đường Emmaus, và Ngài liên tục lặp lại với chúng ta như thế qua dòng thời gian, vì chúng ta luôn nghĩ rằng nếu muốn là đấng Messiah thì phải mang lại thời kỳ vàng son.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng tài trợ các chương trình bảo vệ sức khỏe tại các nước nghèo. Santiago, Đức Hồng Y Bertone cũng mạnh mẽ phê bình tờ New York Thời báo ở Mỹ, và kêu gọi báo này ngưng các cuộc tấn công giáo hội công giáo. Rio de Janeiro, Hội đồng Giám mục Brazil phát động chiến dịch liên đới với các nạn nhân lũ lụt, làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng trong những ngày qua tại bang Rio de Janeiro.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.